ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 292, cái thớt gỗ trên tô tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô đại sư chú ý an toàn a, nếu có nguy hiểm cũng nhanh chút chạy trốn đi. Nhất định phải thật tốt bảo hộ kia năm cái tiểu tỷ tỷ, bọn họ tồn tại kéo cao đi toàn nhân loại nữ tính bình quân nhan giá trị. Chẳng lẽ Tô đại sư nhan giá trị liền không cao sao? Trực tiếp thời gian, mưa đạn ngay từ đầu còn tại quan tâm Tô Tầm, rất nhanh liền bị người mang lệch ra lâu. Tô Tầm đạp vào đảo sau cảm giác đầu tiên, liền là thấm vào ruột gan sảng khoái, trong không khí ẩn chứa nhàn nhạt linh khí. Mặc dù linh khí này vẫn như cũ mỏng manh, nhưng so ngoại giới muốn tốt một chút. Ở trên đảo có một tòa rất cao sơn phong 10 phần hấp dẫn con mắt, đứng sừng sững mà lại trực chỉ thương khung tựa như một thanh kiếm đồng dạng. Ngọn núi này hình như là ở trên đảo duy nhất núi. Tô Tầm mang theo đám người hướng ngọn núi kia đi đến. Nơi này thực vật giống như có chút lớn a, rất nhiều đều chưa thấy qua. Đúng vậy a, đó là cái gì cây cao như vậy, quốc gia chúng ta không có đi. Vậy liền ngọc dung cây, không riêng quốc gia chúng ta không có, toàn thế giới đều không có, ở trên đảo rất nhiều thực vật đều là trên thế giới đã diệt tuyệt. Như thế sâu sao, sẽ có hay không có khủng long a, chân long đều gặp còn sợ khủng long sao? Trực tiếp ở giữa khán giả đi theo Tô Tầm ánh mắt du lãm lấy trên đảo phong cảnh, còn có nhân viên chuyên nghiệp xen lẫn trong bên trong phổ cập khoa học. Giống, đột nhiên, một tiếng thú giống vang vọng sơn lâm, Tô Tầm bọn người ngừng lại, hỏa tào thanh âm gì, mai mập mạp trong lòng có chút chột dạ. An Tử Cấm khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sẽ không phải là lão hồ đi. Rất có thể, Liêu Du nói, quảng cáo, rầm rầm, trong rừng cây không ngừng có tiếng vang phát ra, rõ ràng vừa mới truyền ra thú giống sinh vật ngay tại nhanh chóng hướng bọn hắn tới gần. Hỏa tào Tô đại sư, vì tiểu tỷ tỷ, ngươi vẫn là chạy mau đi. Sợ cái gì, lão hồ có gì có thể sợ Tô đại sư thế, nhưng là có thể đơn đấu cự mãng nam nhân. Thật khẩn trương, nếu như là khủng long vậy liền kích thích. Mưa đạn cũng đều tại nhau nhau đoán được ngọn nguồn là sinh vật gì. Không để mọi người chờ quá lâu, rất nhanh, một đầu to lớn lão hổ từ thâm lâm bên trong đi ra, trên thân không có đường vân, bộ lông màu đen, bắp thịt cả người, bén nhọn răng lộ ra miệng bên ngoài, làm người sợ hãi. Hình thể uyển như là một tòa núi nhỏ, khí thế cách màn hình đều khiến người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Trông thấy gia hỏa này chân diện mục về sau, trực tiếp ở giữa đều khán giả đều sợ ngây người. Ngọa tào kiếm xỉ hổ, cái đồ chơi này thế mà còn có, không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Cái này có thể so sánh phổ thông lão hổ mãnh nhiều, Tô đại sư đơn đấu kia hai đầu cự mãng tại trước mặt nó đều là đệ đệ, Tô đại sư nguy hiểm a, đoán chừng súng ngắn đều đánh không chết, đây chính là có thể đơn đấu khủng long tồn tại. Trực tiếp ở giữa khán giả đều là đem tim nhảy tới cổ rồi, bên trên, lo lắng Tô Tầm bọn hắn ứng đối như thế nào. Mặc dù Tô Tầm trước đó giết được cá mập trắng khổng lồ, nhưng cá mập trắng khổng lồ cùng kiếm xì hổ căn bản không phải một cái lượng cấp tuyển thủ. Lưu Ly, bên trên. Tô Tầm đối trên bờ vai uể oải nằm sấp Lưu Ly nói. Lưu Ly nhảy xuống tới, hững hờ hướng kiếm xỉ hổ đi đến, bộ pháp có chút lười biếng. Không thể nào, Tô đại sư thật chuẩn bị để Lưu Ly đi manh chết đối phương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật nhỏ cho kiếm xỉ hổ nhét không đủ để nhét kẻ răng, Tô đại sư đây cũng quá trò đùa đi, đây chính là không cẩn thận liền muốn bỏ mệnh a, Lưu Ly lá gan thật lớn, thế mà đều không sợ. Tiếp xuống tràng diện khẳng định 10 phần huyết tinh, đáng thương tiểu Lưu Ly a, ta cũng không dám nhìn. Trực tiếp ở giữa khán giả đều bị Tô Tầm tao thao tác làm bối rối, một con đáng yêu con mèo nhỏ còn có thể đánh qua kiếm xỉ hổ hay sao? Giống, kiếm xỉ hổ đối Lưu Ly gào thét một tiếng, thân thể phủ phục xuống dưới, chuẩn bị bắt đầu đi săn. Ngay sau đó chấn kinh đám người cái cằm một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lưu Ly uể oải ngáp một cái, sau đó hé miệng đối kiếm xỉ hổ cũng giống lên một tiếng. Ngay sau đó đã nhìn thấy kiếm xì hổ nằm trên đất, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chậm rãi về sau co lại, sau đó đứng lên trơn tru chạy. Giải quyết về sau, Lưu Ly lại hững hờ bò tới Tô Tầm trên bờ vai, có chút bất mãn liếc mắt. Loại chuyện nhỏ nhặt này thế mà cũng muốn phiền phức bản đại vương xuất thủ. Ngọa tào ta mịa nó hoa mắt đi, kiếm xì hổ thế mà bị con mèo nhỏ dọa cho chạy. Mau nói cho ta biết, có phải hay không ta xuất hiện ảo giác, bằng không chính là ta điên rồi, kiếm xỉ hổ thế mà sợ một con mèo. Tô đại sư không hổ là Tô đại sư, liền thân bên cạnh một con mèo đều không đơn giản. Lại không đơn giản cũng không có khả năng khoa trương như vậy a, một con mèo mà thôi, thế mà ngay cả kiếm xỉ hổ đều có thể dọa chạy. Trực tiếp ở giữa khán giả trong gió lộn xộn, thế giới này ngã xuống đất làm sao vậy, mèo sợ chuột coi như xong, kiếm xỉ hổ thế mà lại sợ một con mèo. cái này mịa nó đến cùng là cái nguyên lý gì? Tô đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, kiếm sỉ hổ làm sao lại sợ lưu ly?
Đúng vậy à, giải thích một chút thôi, bằng không ta đoán chừng đêm nay đều không ngủ yên giấc.
Không nghĩ ra, đám người chỉ có thể hỏi Tô Tầm muốn câu trả lời.
Tô Tầm cười nhạt một tiếng, giọng bình tĩnh nói. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lưu ly chủ nhân là ta, kiếm sỉ hổ liền phải cho nàng cái mặt mũi.
Trên bờ vai lưu ly liếc mắt nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục ngủ.
Tô đại sư, trông thấy lưu ly bạch nhãn lang sao, ta kém chút liền tin ngươi tà.
Quảng cáo, không muốn giải thích cũng không cần như thế gạt chúng ta đi, làm chúng ta 3 tuổi tiểu hài sao.
Tô Tầm tự động nhảy qua cái đề tài này.
Tốt tốt, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, ta bấm ngón tay tính toán, phía trước tất có đại cơ duyên.
Lời này đương nhiên là mù mấy cái xả đạm, nhưng nhìn trực tiếp khán giả lại là bị thuyết phục a, rốt cuộc Tô đại sư nhưng là có tiếng thần toán tử.
Cùng lúc đó, Thái Thanh Cung, ngay tại xem trực tiếp Huyền Minh chân nhân cùng một đám các trưởng lão sắc mặt nghiêm túc.
Con mèo kia tuyệt không đơn giản, một trưởng lão nắp hòm kết luận, lại một trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng đố kỵ.
Chúng ta chẳng yêu trừ ma thủ hộ thiên hạ thương sinh, dốc hết tâm huyết, hắn chỉ là một giới thương nhân, dựa vào cái gì có nhiều như vậy đồ tốt.
Muốn ta nói, con mèo kia cũng hẳn là từ chúng ta Thái Thanh Cung đến chăn nuôi, tại chúng ta Thái Thanh Cung dạy bảo hạ hàng yêu trừ ma giữ gìn thiên hạ thương sinh.
Lời ấy có lý, vì thiên hạ thương sinh bình an, ta tin tưởng Tô Tầm khẳng định có thể lý giải.
Ta nhìn hắn trong tay chuôi kiếm này cũng không đơn giản, ít nhất là một kiện chân chính pháp khí, trong tay hắn quả thực là lãng phí.
Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người ngươi một lời ta một câu đem Tô Tầm bỡn cợt không còn gì khác, hận không thể đem y phục trên người hắn đều lột xuống điểm.
Không có cách, bọn hắn đỏ mắt a, bọn hắn Thái Thanh Cung thế nhưng là được xưng là đạo môn đứng đầu tồn tại, nhiều năm như vậy vốn liếng còn không Tô Tầm một cái thương nhân phong phú.
Không nói những cái khác, liền nói viên kia Long Châu.
Đây chính là chân long Long Châu A, trên thân rồng vật chân quý nhất, nói không chừng nuốt đều có thể trực tiếp thành tiên, để bọn hắn làm sao có thể không tâm động.
Huyền Minh chân nhân nhẹ gật đầu thản nhiên nói,
con mèo này không phải phàm trồng, cực kỳ thích hợp làm chúng ta Thái Thanh Cung hộ sơn thần thú.
Bọn hắn này tấm thái độ thật giống như Tô Tầm đã cùng cái thớt gỗ thịt mặc cho bọn hắn chia cắt đồng dạng.
Cách chương.